văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Khát vọng Phan Thành để cảm nhận sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất này. Những năm 1960, xã Phan Thành từng là trung tâm kinh tế của huyện Lục Yên, nhưng sau đó bỗng chốc trở thành ốc đảo và sau đó lại bị căn bệnh hủi quái ác đeo đuổi, nên Phan Thành càng ngày trở nên biệt lập. Nhưng rồi cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết của đồng bào dân tộc Nùng nơi đây và sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Phan Thành giờ đây càng ngày một đổi mới, vươn lên làm giàu từ chính lợi thế của địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc của Thu Hiền.
Đến bây giờ, nhắc đến phố Giàng, phố Hốc ở xã Phan Thành, huyện Lục Yên, có lẽ còn rất ít người biết hoặc nhớ đến. Mặc dù nơi đây đã từng là trung tâm kinh tế của huyện Lục Yên những năm 1960, nhưng năm tháng qua đi, cùng với sự phát triển của đất nước, Phan Thành bỗng chốc trở thành ốc đảo. Có thời điểm, ngay cả những đứa trẻ đi hồ bắt cá cũng sợ hãi không dám ghé lên bờ vùng làng do xã Phan Thành. Người dân đi rồi lại về. Và giờ đây, khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc Nùng ở Phan Thành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước đây, nếu nói đến Phan Thành là ốc đảo, thì làng Do là đảo chìm trong ốc đảo hoang vu ấy, giáp với ba mặt hồ. Mặt còn lại có đường mà như không, vì quá khó đi. Đó là trước đây, còn bây giờ, đường đi tuy chưa dễ dàng gì, nhưng ô tô cũng đã vào được đến tận thôn. Thời điểm những năm 1990, nghe đến làng Do, ai cũng sợ. Chẳng ai dám đến, bởi cả làng mắc một chứng bệnh quái ác mà người xưa thường gọi là bệnh hủi. Vì vậy, làng Do gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Năm 1997, bệnh hủi ở làng Do được xóa sạch. Nhưng đến nhiều năm sau, nó vẫn trở thành nỗi ám ảnh với người dân địa phương nên chẳng ai dám đến, dám ở. Chúng tôi gặp ông Nông Đồng Độ ở nơi tận cùng của làng Do trong ngôi nhà sàn sát mép nước hồ Thác Bà. Ông Độ là người Nùng. Trước đây, ông phải bỏ làng đi bởi ông không hiểu sao bỗng dưng làng mình lại có nhiều người bị mắc bệnh hủi đến vậy. Ông Độ cho biết, năm 1996, nghe nói bệnh hủi ở làng đã bị xóa sạch, tôi mới dám về lại. Thôn Do bây giờ có 64 hộ, 300 nhân khẩu với 100% là người Nùng và hầu hết là hộ nghèo sống bằng nghề cá. Dù bị cô lập, nhưng bù lại, thiên nhiên ưu đãi cho làng Do, cho người Phan Thành nguồn tài nguyên vô giá, đó là cá hồ. Dù nước hồ Thác Bà có lên xuống thất thường thế nào, thì cá hồ ở đây chẳng bao giờ cạn. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, người dân ở đây chỉ sống bằng nghề cá. Chúng tôi gặp anh Lục Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Anh cũng vừa đi hồ về đêm hôm trước và được gần 20kg cá. Anh Hiền cho biết, trước đây người dân chỉ đánh bắt cá để làm thực phẩm hàng ngày, còn bây giờ cá đánh được đã đem bán, ngày nào chăm chỉ cũng có đôi 300.000. Không chỉ có đánh bắt, người dân thôn Do còn bắt đầu nuôi cá lồng. Ở thôn đã thành lập được hợp tác xã thủy sản Phan Thành chuyên nuôi cá lồng thương phẩm. Thành viên của hợp tác xã hầu hết là thanh niên thế hệ 8X, 9X. Anh Hoàng Văn Gia, sinh năm 1987, giám đốc hợp tác xã, lấy thuyền cao tốc chở chúng tôi đi thăm bè cá. Và anh cũng tranh thủ đi lấy tạ cá tép dầu về cho cá ăn. Đây là công việc đầu tiên trong ngày của anh ra. Toàn bộ 10 lồng cá của anh đều được nuôi tự nhiên. Thức ăn là cá tép dầu và đủ các loại cá tép nhỏ khác được đánh bắt ngay trên hồ. Anh ra cho biết, cá nuôi tự nhiên tuy chậm nhưng đầu tư thức ăn ít hơn, cá ngon. Lúc gọi bán thì người ta đến tận bè để cân. Cạnh bè của anh ra là một bè 12 lồng của anh Nông Văn Băng, cũng là thành viên trong hợp tác xã. Sinh năm 1990, nhưng anh Băng lại là thanh niên năng động nhất trong hợp tác xã với tài sản là 12 lồng cá. năm 2020 cho thu về gần 300 triệu đồng. Sống ở sông nước từ bé, 10 tuổi, Băng đã đi hồ bắt cá nên tập tính thói quen của cá anh hiểu rất rõ. Nhẹ nhàng kéo từng tấm lưới trong lồng để xem cá, Băng bảo, nếu kéo nhanh quá, cá sẽ bị hoảng nhảy hết xuống hồ, vì cá nuôi tự nhiên khỏe lắm, có thể nhảy cao hàng mét. Cá nuôi tự nhiên khỏe, chắc thịt, thơm, ngon, và Băng cho biết thêm, nếu đường xá thuận lợi, giá cá nuôi tự nhiên sẽ rất cao. Loại 10 cân có thể bán được từ 180.000 đồng đến 200.000 đồng, loại 3-4 cân thì chỉ trên 100.000 đồng. Hiện tại Băng phải chấp nhận bán rẻ hơn thị trường 3-4 giá. Loại cá mà hợp tác xã thủy sản Phan Thanh đang nuôi chủ yếu là cá chấm đen và cá chim trắng. Đây là hai loại cá có nhiều trong môi trường tự nhiên của hồ Thác Bà. Trong đó, loại cá chấm đen cỡ 40kg trở lên thỉnh thoảng vẫn có người bắt được. Hiện tại, hợp tác xã thủy sản Phan Thanh có 7 thành viên, 32 lồng cá và hàng năm mỗi lồng thu lãi trên 25 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Văn Hiền cho biết thêm, xã Phan Thanh có 603 hộ dân thì có trên 150 hộ sống bằng nghề cá và mùa nông nhàn là lúc người dân thường đi hồ đánh cá. Song khó khăn nhất ở đây không phải là khâu tiêu thụ vì có bao nhiêu thương lái cũng mua hết nhưng giá rẻ do giao thông đi lại khó khăn. Giao thông từ trước đến nay luôn là khát vọng cháy bỏng của người dân xã Phan Thanh. Bởi vậy, nếu có một tuyến đường qua đây, chắc chắn nhiều tiềm năng của Phan Thanh sẽ được khai thác triệt để. Là một xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên, Phan Thanh có địa hình chủ yếu là đồi núi cao bị chia cắt mạnh bởi sông chảy, ngách hồ Thác Bà và khe suối. Tuy nhiên, địa hình trung tâm của xã Phan Thanh lại tương đối bằng phẳng, địa bàn xã được bao bọc bởi các dãy núi xung quanh và các con suối nhỏ phân cắt địa bàn xã. Điều đó tạo cho Phan Thanh nhiều điểm sinh thái vô cùng lý tưởng như thác suối Xiểng, hang cám ở thôn Do, rừng nguyên sinh sát ven hồ Thác Bà. Hiện nay, loại hình du lịch cộng đồng đang phát triển rất mạnh, cùng với việc tỉnh quan tâm thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm trên địa bàn huyện Lục Yên đã tạo ra cơ hội cho Phan Thanh phát triển du lịch theo định hướng các sản phẩm mang thương hiệu du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Sự tiếp giáp với khu du lịch Hồ Thác Bà cũng là một lợi thế rất lớn, cộng với thuận lợi hội tụ đầy đủ các tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn. Phan Thanh có thể trở thành một địa điểm kết nối tour từ trung tâm huyện Lục Yên đi xã Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, Hồ Thác Bà và ngược lại. Đồng thời, đây cũng là vùng đất có truyền thống đấu tranh cách mạng gắn với các địa danh văn hóa, có một nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, nên là điều kiện tốt để phát triển du lịch cộng đồng, tham quan tìm hiểu đời sống văn hóa và tập quán sản xuất của người dân tộc bản địa như làng nghề đan giọ tôm, lễ hội bánh chưng xanh tổ chức hàng năm, lễ cấp sắc của dân tộc Dao và các lễ hội khác của dân tộc Nùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Văn Hiền nhiều lần nhắc đến hang cám nằm trên một đảo nhỏ cách đất liền chỉ vài trăm mét. Anh nhất quyết mời Bằng được chúng tôi ra đảo để khám phá hang cám. Anh bảo nóng thế này, vào hang cám sẽ như một thế giới khác. Quả thực, hang cám có sự hấp dẫn riêng. Nó khiến cho cô bạn đồng nghiệp của tôi vào rồi không muốn ra. Hang cám nằm cách mép hồ 50 mét nơi lưng chừng núi. Lên đến cửa hang, hơi lạnh tỏa ra làm con người thấy thật sảng khoái giữa thiên nhiên. Hang khá rộng, có một dòng suối nhỏ chảy ở giữa và không bao giờ cạn. Hai bên là dải cát nhỏ mịn có thể ngồi được chừng 30 đến 40 người. Dưới lòng suối có lớp sỏi nhỏ mịn lóng lánh nhiều màu và mỗi khi mặt trời chiếu xuống, dòng suối như được lát pha lê. Anh Hiền sinh ra lớn lên ở Phan Thanh, anh được đi đây đi đó nhiều. Nhưng anh thấy quê mình có rất nhiều điểm để có trở thành những điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Nếu được khai thác tốt, sẽ không chỉ làm giàu cho người dân mà còn giúp Phan Thanh trở thành viên ngọc sáng trên đất ngọc Lục Yên. Phan Thanh rất khác so với những gì tôi đã từng được nghe. Người dân cần cù và đặc biệt là lòng hiếu khách. Sức mạnh từ nội lực của Phan Thanh luôn có và đang được thể hiện qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điển hình như tuyến đường 11 km vào xã đã được dân tự nguyện góp tiền, công sức để làm đường điện thắp sáng. Phan Thanh sẽ vươn lên mạnh mẽ cùng với khát vọng nội lực và quyết tâm của đồng bào Nùng nơi đây nếu có được một tuyến đường ven hồ chạy quanh địa bàn xã, nối ốc đảo Phan Thanh với các xã ven quốc lộ 70 và trung tâm huyện lỵ tươi đẹp của vùng đất ngọc Lục Yên.
Con trăng đã lặn. cho quê hương mình cái tên đất lục địa. Ai đặt cho quê hương mình cái tên đất lục địa? Mẹ lắc đầu, mẹ chẳng nói, mẹ khoác tay lên đỉnh núi. Đời mới sáng tươi, từng chúc lâu mẹ tôi đồng minh thương lúa bơi bơi. Nghèo đói xưa qua rồi, lòng vững tin tương
và các bạn vừa lắng nghe bài viết Khát vọng Phan Thành và cảm nhận sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất này. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là mục nét đẹp các vùng đất, các dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc Dao với trên 100.000 nhân khẩu và phân bố chủ yếu ở các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Người Dao Yên Bái gồm 4 nhóm chính là Dao đỏ, Dao quần chẹt, Dao quần trắng và Dao làn tuyển. Người Dao rất có ý thức trong việc giữ gìn bản sắc, văn hóa và nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt, họ có đời sống tinh thần phong phú với nhiều đặc trưng khác biệt với các dân tộc khác. Mục nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu về nét độc đáo trong nhạc cụ thuộc bộ gõ của người Dao, đó là nhạc cụ trống không, trong tiếng Dao gọi là nom rổ.
Đồng bào dân tộc Dao là một trong những người dân tộc còn gìn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng từ tiếng nói, phong tục, tập quán, các làn hát dân ca, dân vũ đến trang phục truyền thống. Nhà của người Dao thường dựng ở ven đồi thấp hoặc gần các khe suối và tập trung thành từng bản với ba kiểu kiến trúc là nhà sàn của người Dao quần trắng, nhà đất của người Dao đỏ và nhà nửa sàn nửa đất của người Dao quần chẹt và Dao tuyền. Nghề chính của người Dao là trồng trỉa nương đồi, canh tác lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, đồng bào còn có một số nghề thủ công truyền thống là làm giấy gắn liền với nghệ thuật vẽ tranh thờ, nghề dệt vải nhuộm tràm, in hoa thêu hoa văn trên thổ cẩm và đan lát các đồ đựng bằng tre, nứa, giang, mây, song. Nghề rèn của người Dao cũng khá phát triển, chủ yếu là làm ra các công cụ như dao, cuốc, cào cỏ, lưỡi cày và nghề chế tác trang sức bằng bạc làm thành vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, nhẫn, xả tích. Người Dao có phong tục thờ cúng tổ tiên vì họ quan niệm tổ tiên ông bà luôn dõi theo, phù hộ cho cuộc sống của đồng bào và họ luôn coi mình là con cháu của bản phương, tiếng Dao gọi là chầu đàng. Vào các ngày rằm, họ thường dâng lễ vật cúng bản vương và tổ tiên, gồm một con gà, 3 miếng thịt được luộc chín và một chén rượu, một chén nước và thắp hương bằng vỏ cây thơm phơi khô. Việc thờ cúng do thầy thực hiện nên thầy cúng rất được coi trọng. Bên cạnh đó, người Dao còn có một nghi thức truyền thống rất đặc biệt, đó là lễ cấp sắc. Đây là một tục lệ phổ biến và bắt buộc với tất cả các đàn ông người Dao đều phải trải qua. Thậm chí lúc còn sống chưa được cấp sắc thì sau khi chết con cháu phải làm lễ cho họ. Đồng bào Dao cho rằng người nào được cấp sắc sẽ nhận được là con cháu của bản vương và được xã hội coi là người lớn. Được cấp sắc thì làm ăn mới may mắn, dòng họ mới được phát triển và đặc biệt nếu muốn làm được nghề thầy cúng thì bắt buộc phải trải qua lễ cấp sắc. Sau lễ cấp sắc, người được cấp sắc sẽ có một tên mới gọi là tên âm. Cho tới khi chết, các thầy cúng sẽ gọi tên cấp sắc mà không sử dụng tên thường gọi hàng ngày. Cùng với phong tục truyền thống độc đáo, người Dao ở Yên Bái còn có một kho tàng văn nghệ dân gian phong phú, gồm truyện cổ, thơ ca, tục ngữ, câu đố và các làn hát bả dung. Có nơi còn gọi là báo dung, ca ngợi tình yêu lứa đôi, yêu thiên nhiên, các bài hát mang tính giáo lý về cuộc sống gia đình, xã hội, cùng các loại nhạc cụ dân tộc thuộc bộ hơi và bộ gõ như sáo, kèn, pí lè, tù và, chuông, trụm trệ và đặc biệt là trống gông, có nơi còn gọi là trống nêm. Người Dao quan niệm, tiếng trống là tín hiệu tình cảm của con người đối với thần linh, là âm thanh giao hòa tình cảm cộng đồng. Bởi vậy, trống gông có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của họ. Làm trống gông cần rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và không dễ học chế tác được. Đây được xem là một nét văn hóa lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không giống như các loại trống của người Kinh, Tày, Nùng, Thái và trống thang sành của người dân tộc Cao Lan, trống Paranưng của đồng bào Chăm, trống gông của người Dao thường có kích thước nhỏ, chiều cao của trống trung bình từ 15 đến 20cm. Tàng trống được làm từ thân gỗ cắt ngang hình thớt rồi đục rỗng. Nếu trống nhỏ thì để nguyên, nếu thân gỗ to thì chẻ ra thành các thanh có kích thước phù hợp với vía, tuổi của ông chủ nhà, rồi khớp lại chặt chẽ bằng các sợi dây mây. Mặt trống thường được bưng bằng da trâu, bò hoặc sơn dương, nhưng phải có độ mỏng cần thiết. Nếu da dày thì phải bào bỏng bớt, sau đó đem phơi nắng hoặc để gác bếp khoảng nửa tháng mới sử dụng được. Khi bưng mặt trống, phần còn thừa của da hai mặt trống được người Dao dùng dây mây níu lại và căng bằng những chiếc nêm về phía thân trống, sau đó dùng nhiều nêm, nêm kín ngược chiều đồng hồ tạo độ căng cho mặt trống và điều chỉnh âm thanh theo ý của người dùng. Đây là điểm khác biệt với các loại trống khác, thường dùng đinh đóng vào tang trống để neo giữ khi căng mặt trống. Các thanh gỗ găm tròn xung quanh tang trống như những cánh hoa nhỏ, ngoài chức năng giữ cho mặt trống căng phẳng, tạo âm thanh vang giòn, còn làm nên nét trang trí độc đáo của trống gông. Làm trống gông là nghề trao truyền, những bí quyết quan trọng như chỉnh âm thuộc ra làm mặt trống, mang tính tra truyền con nối. Phải là người có đôi tai tinh tế và kinh nghiệm thẩm âm mới lên được tang trống cho âm thanh vang đẹp. Khi gần nghe vui rộn mà không chói tai, ở xa nghe ngân vang ấm vọng bồi hồi. Tiếng trống như tín hiệu giao hòa, vừa thiêng liêng, huyền hoặc, vừa thúc giục thân thương. Trống gông và kèn pí lè, quả chuông là các nhạc cụ thường thấy trong các lễ thức quan trọng của người Dao như Tết Nguyên Đán, Tết Nhảy, lễ khai xuân, lễ cầu mùa, lễ cấp sắc, lễ cưới. Và trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nếu kèn pí lè, nhạc cụ bồ hơi diễn tả giai điệu cung bậc cảm xúc, thì trống gông là nhạc cụ có chức năng giữ nhịp cùng với âm sắc rộn ràng của nhạc chuông, góp phần tạo thêm sắc thái, không khí cho mỗi màn trình tấu phục vụ các nghi lễ. Tiếng kèn khi lành lót, lúc ra diết lắng sâu, hòa cùng nhịp trống lúc trầm hùng rộn rã, khi thư thái nhịp nhàng, gợi lên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thiêng liêng nguồn cội trong lễ cúng bản vương, khi trang nghiêm hồi hộp trong ngày cấp sắc và dạo dực xuống sang giữa không gian mùa hội bản sao, ngập tràn niềm vui, nồng ấm tình cảm gắn kết cộng đồng, niềm tự hào về quê hương xứ sở và thắm thiết tình duyên đôi lứa. Nhớ mong em lắm nhưng không gặp, hóa thành cơn gió đi tìm em, nếu anh ước nguyện đến bên em, một ngày không gặp, ngày sau gặp, mong sao giáp mặt như dòng nước, cùng nhau xây hẹn ước trăm năm. Với hình dáng khác lạ, sự độc đáo về cấu tạo chất liệu và âm sắc, trống gông không đơn thuần là một nhạc cụ quan trọng trong dàn nhạc truyền thống. mà còn là sự kết tinh giá trị văn hóa, tâm hồn tình cảm của người Dao được nâng niu, trao truyền qua bao thế hệ. Trống gồng không trầm bổng ngân vang là cầu nối con người với con người, quá khứ với hiện tại và là âm điệu sôi trào của khát vọng yêu thương cùng những mong ước về cuộc sống no đủ, bình yên nơi bản làng vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa trong năm đều có những loài hoa đặc trưng. Nếu mùa xuân được tô điểm bởi những cánh đào phai, đào bích, những nụ mai vàng kiêu sa lộng lẫy. Mùa thu rộn ràng cho những đóa hoa cúc vàng rực, những chùm hoa sữa xinh xắn trắng ngà, thơm nồng những con phố. Mùa đông đánh thức những nải nương cải vàng lao xao trong gió, thì mùa hè không thể thiếu hoa phượng, bằng lăng, hoa sen hay mùa hoàng yến. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hè về trong những sắc hoa của tác giả Diệu Thuần để cùng cảm nhận vẻ đẹp của những loài hoa mùa hạ.
Không biết từ bao giờ người ta mặc định hoa phượng là loài hoa đặc trưng của mùa hè. Có lẽ bởi mỗi khi hè sang, nắng vàng óng như rót mật trải khắp muôn nơi cũng là lúc những chùm phượng vĩ thắp lửa trên vòm lá biếc. Hoa phượng không lộng lẫy kiêu sa như nhiều loài hoa khác, nhưng lại rực rỡ cháy bỏng như những đam mê khát vọng của tuổi trẻ. Chính bởi vậy, hoa phượng thường gắn liền với tuổi học trò hồn nhiên mơ mộng, với những kỳ thi bận rộn hối hả và cả những kỷ niệm thân thương không thể nào quên của một thời cắp sách. Hoa phượng ép trong trang vở, thổn thức cùng những rung động đầu đời của tuổi học trò, hay đi vào những vần thơ đầy cảm xúc như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết. Những chiếc giò xe chở đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thủa chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Cây phượng, còn gọi là phượng vĩ, xoan tây hay điệp tây, là loài cây nhiệt đới được du nhập vào Việt Nam từ rất lâu. Thường được trồng nhiều ở bờ hồ, công sở và các trường học. Khi hoa nở cũng là thời điểm năm học chuẩn bị kết thúc. Những chùm phượng vĩ đỏ rực cùng với tiếng ve ngân vang giữa trưa hè vừa báo hiệu mùa mới và còn là minh chứng cho những cảm xúc biện dịn, bồi hồi và có chút hụt hẫng khi phải xa trường, xa lớp. Ở đó có những tiếng cười ngân vang, vô tư, hồn nhiên của những cô cậu học trò. Để rồi chính khoảnh khắc đó sẽ theo mãi suốt cuộc đời mỗi người. Mỗi khi nghĩ về những năm tháng học trò đều không khỏi xao xuyến. Giữa ngày hè nóng nực, những chùm phượng vĩ rực rỡ xuất hiện, xen lẫn trong vòm lá xanh mướt, hòa trong nắng, gió, trên những con phố, vỉa hè, công viên, sân trường, vừa tạo nên sự thi vị và đẹp đến nao lòng. Vừa như chiếc ô khổng lồ xua bớt cái nắng bỏng rát của mùa hè, là nét chấm phá sinh động mà thiên nhiên ban tặng. Hạ về cũng là lúc những bông sen hồng tươi bắt đầu khoe sắc. Sen thường được trồng chủ yếu ở vùng đồng bằng thành những đầm hồ lớn. Mỗi khi sen nở, cả thôn xóm như được ướp bởi một mùi hương ngào ngạt. Yên Bái không phải là vùng đất của hoa sen, nhưng đầm sen Vân Hội cách thành phố Yên Bái chừng 20 km về phía Tây Bắc cũng đủ níu chân du khách mỗi khi hè đến. Sen Vân Hội được lấy giống từ ao sen Tây Hồ, Hà Nội. Đó là giống sen hồng với cánh to và hương thơm ngát. Sen nở đẹp nhất từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 9. Một bông sen có tuổi đời ngắn ngủi từ 15 đến 20 ngày. Những mầm hoa xinh xắn vươn mình trên mặt nước, đón nhận tinh túy của đất trời, hứng chọn ánh nắng để ấp ủ và kết tinh nên những bông sen rực rỡ, tinh khiết. Nổi giữa những tàu lá sen xanh thẫm là sắc hồng phớt của những hoa sen, đan sen bung nở, lấp ló, nhụy vàng, là những búp sen chưa nở, gồm nhiều cánh xếp sen kẽ chồng nhau, giống như hình hai bàn tay trụm lại. Một bức tranh chỉ vẹn vẹn hai màu hồng, xanh mà người xem được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật với những nét chấm phá đến ngạc nhiên. Cả một diện tích hecta mặt nước, sen lan rộng, bao phủ mặt hồ, một làn gió nhẹ nhàng khẽ lùa qua là trong không gian lại bao trùm và lan tỏa một mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết của sen. Nhận thấy giá trị du lịch từ sen mang lại, từ năm 2015, một số hộ gia đình đã liên kết lại thành khu du lịch. Với mức giá chỉ từ 40.000 đồng, du khách có thể đáp thuyền ra đầm Sen để được đắm mình trong không gian tĩnh lặng của sóng nước mênh mang, của mây trời trong xanh và chiêm ngắm vẻ đẹp trang nhã của những bông sen đang khoe mình trong nắng. Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn có thể làm duyên cùng sen để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của riêng mình. Nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng là hình ảnh những cô gái trong tà áo dài thướt tha tạo dáng cùng sen. Vẻ đẹp thanh tao của sen kết hợp cùng sự nền nã trang đài của người con gái càng làm cho khung cảnh thiên nhiên thêm đẹp và lay động lòng người. Hay trong tà áo yếm dân quê thôn dã, các cô thiếu nữ giữa vườn sen thơm ngát đem đến một cảm giác bình yên chân thực của làng quê Việt Nam. Ngồi dưới trời lá đơn sơ, phóng tầm mắt ra xa, có thể ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của núi Kìm hay núi Đèo Quân. Hai ngọn núi đối diện nhau, uốn vòng cung để ôm ấp bao bọc lấy hồ Vân Hội. Vào mỗi buổi sớm khi nắng chưa lên, có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của mây vờn trên đỉnh núi. Ẩn hiện lấp ló giữa những chóp núi xanh là sắc trắng mờ ảo, cùng những làn mây trắng làm cho cảnh sắc thiên nhiên thêm thơ mộng. Cùng với phượng phí rực rỡ nhưng đóa sen hồng tươi, có một loài hoa mà mỗi khi bắt gặp giữa khung trời mùa hạ sẽ khiến bạn cảm thấy ngỡ ngàng về vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời, đó chính là hoa muồng hoàng yến. Đi dọc đường Nguyễn Tất Thành hay bờ hồ Hào Gia, thành phố Yên Bái, bạn không khỏi xao xuyến khi chiêm ngưỡng sắc vàng tươi tắn của muồng hoàng yến. Hoa thường nở rộ từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 7. Với ý nghĩa của sự may mắn, thịnh vượng, muồng hoàng yến sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và khi hòa trong nắng mùa hè càng trở nên lấp lánh, rực rỡ. Cũng bởi sự đặc biệt của mình mà hoa có rất nhiều tên gọi, gợi nên sự đẹp đẽ đặc biệt như muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, Osaka hoa vàng, mai dây, bò cạp nước, bò cạp vàng, cây xuân muộn, mai nở muộn. Sau tán lá tỏa rộng, hoa rủ xuống thành từng chùm thật dày đặc, đẹp mắt và có mùi thơm nồng quyến rũ như níu chân người qua. Chính vì vậy mà nhiều năm trở lại đây, người ta rất chuộng muồng hoàng yến. Giữa đất trời bao la, thiên nhiên luôn mang đến cho con người những điều thật thú vị, độc đáo. Và hoa chính là những gam màu sống động không thể thiếu, khiến lòng người như nhẹ nhàng, thanh thản, thêm yêu đời, yêu cuộc sống, vơi bớt những mệt mỏi trong ngày hè nóng nực.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.